Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình đọc sách Phật của Trung tâm Narada Theater, chúng tôi xin đọc lại quyển Hương Vị Giải Thoát, nguyên tác là A Taste of Freedom. Sách này được Trung tâm ấn tống vào năm 1991. Gồm một số những lời dạy của Ngài Achancha, một vị thiền sư lỗi lạc tại Thái Lan trong thời hiện đại. Ngài Achancha sinh trưởng từ một gia đình khá giả ở vùng đồng quê miền Bắc xứ Thái. Ngài xuất gia sa di vào lúc thiếu thời và đến 20 tuổi thì thọ giới tỳ khưu. Sau khi học đủ phần kinh điển và giáo lý căn bản, Ngài đi vào rừng sâu học pháp hành với nhiều vị thiền sư nổi tiếng thời bấy giờ. Trong số các vị này, Ngài Achan Man được xem là bậc đại thiền sư lỗi lạc nhất và có nhiều uy tín nhất tại Thái Lan trong thế kỷ này. Theo truyền thống các vị tu thiền sống trong rừng, Ngài Achancha không ở một nơi cố định nào, mà chỉ sống dưới gốc cây và chỉ thọ thực một lần trong suốt 24 tiếng. Các ngài dành hết thì giờ để hành thiền. Điểm chính yếu trong phương pháp hành thiền của Ngài Achancha là tự hiểu biết mình bằng cách luôn luôn tự quán chiếu, luôn luôn tỉnh thức chú niệm thân và tâm của mình. Tất cả pháp hành chỉ là nhìn thẳng vào tâm và thân, theo dõi sinh hoạt của nó, gom tâm an trụ và làm cho tâm trở nên vắng lặng, rồi dùng tâm an trụ ấy quán chiếu thân và tâm. Nếu tâm không an trụ, cứ nhìn vào và theo dõi nó, ta sẽ thấy đặc tướng vô thường của vạn pháp. Cho đến trạng thái vắng lặng của tâm cũng là vô thường. Nếu bám níu vào đó, ắt có đau khổ khi nó mất. Theo Ngài Achancha, hành thiền không phải để thành tựu điều gì, mà để bỏ đi tất cả. Cũng không phải chỉ lúc ngồi thiền hay lúc đi kinh hành mới thiền, mà luôn luôn giác tỉnh chú niệm, bất cứ lúc đang làm gì, luôn luôn giữ tâm trong hiện tại. Hay biết mỗi khi có tư tưởng phát sinh, chỉ nhìn rồi để nó trôi qua, không muốn cũng không làm điều gì để đuổi nó đi. Hãy để nó trôi qua một cách tự nhiên, không nên giữ nó lại. Phải trau dồi hạnh nhẫn nhục và đức tính chịu đựng. Phải kiên trì gia công, nhưng không cố gắng quá sức. Chỉ giản dị sống một cách tự nhiên, chú niệm và hy biết. Nếu buồn chán, hãy nhìn vào, quán xét tình trạng buồn chán ấy. Không nên để ngoại cảnh chi phối, người khác tốt hay xấu, có nghiêm chỉnh trì giới hay không, nhìn vào họ không làm cho ta trong sạch hay phát triển trí tuệ. Giới luật chỉ là một công cụ giúp ta hành thiền dễ dàng, không phải là một loại khí giới để ta chỉ trích người khác. Không ai hành thiền cho mình mà mình cũng không hành được cho ai. Hãy luôn luôn chú niệm vào việc gì ta đang làm, đó là hành thiện. Cái tâm này, về cái tâm này, trong thực tế không có gì thật sự là sai. Bản chất cố hữu của tâm là trong sạch. Do bẩm tánh thiên nhiên, tự nó đã là thanh bình an lạc. Sở dĩ ngày nay tâm này không được an lạc là bởi vì nó mãi chạy theo những cảm xúc thương ghét, buồn vui của đời. Cái tâm chân thật không có gì là vui buồn hay thương ghét, mà đơn giản chỉ là một sắc thái của thiên nhiên. Tâm trở nên an lạc hay chao động vì bị cảm xúc lường gạt. Một cái tâm không được rèn luyện quả thật là khờ dại. Cảm thọ do giác quan đưa đến phỉnh dạt, đưa nó vào những trạng thái hạnh phúc, đau khổ, thỏa thích hay âu sầu. Nhưng bản chất thật sự của tâm là không có gì như vậy. Thỏa thích hay âu sầu ấy không phải là tâm, mà chỉ là những cảm xúc đến để phỉnh lừa chúng ta. Một cái tâm không được rèn luyện sẽ lạc lối và bám sát theo những xúc cảm buồn vui thương ghét ấy mà tự quên mình. Rồi ta nghĩ rằng chính ta băn khoăn lo ngại, hoặc dễ chịu thoải mái, hoặc gì khác. Trong thực tế, tâm vốn không chao động mà thanh bình, thật sự an lạc. Giống như chiếc lá nằm im khi không có gió, ngọn gió thoảng qua, lá liền chao động. Lá chao động vì gió, trạng thái tâm chao động phát sinh do những cảm xúc. Tâm bám sát chạy theo. Nếu tâm không chạy theo, ắt không chao động. Nếu chúng ta thấu hiểu tận tường bản chất thật sự của những cảm xúc, ắt chúng ta không còn lo âu tư lự. Pháp hành của chúng ta chỉ để nhận thấy bản chất thật sự của cái tâm nguyên thủy. Như vậy, phải rèn luyện tâm để thấu hiểu những cảm xúc và không bị lạc lối trong đó, để làm cho tâm thanh bình an lạc. Chính đó là mục tiêu mà ta phải đạt đến xuyên qua bao nhiêu khó khăn của pháp hành. Pháp hành thiện làm cho tâm vắng lặng có nghĩa là tìm đúng trạng thái quân bình. Nếu quý vị cố gắng bắt buộc tâm mình làm quá sức, ắt nó đi quá xa. Nếu không cố gắng, thì nó không đi đến nơi đến chốn, mất thăng bằng. Thông thường, tâm không yên tĩnh mà luôn luôn di động, nhưng nó không đủ năng lực. Làm cho tâm có nhiều năng lực và tạo năng lực cho thân không giống nhau. Muốn cho thân có sức mạnh, phải thúc đẩy, bắt nó vận động. Nhưng làm cho tâm mạnh có nghĩa là làm cho nó an lạc, không nghĩ ngợi suy tư điều này, việc nọ. Đối với phần đông chúng ta, tâm không bao giờ được an lạc. Không bao giờ có được năng lực của định samadhi. tức là trạng thái tâm an trụ và tĩnh lặng do nhờ hành thiện. Do đó, ta đặt nó vào khuôn khổ ngồi lại hành thiện ở với người hiểu biết. Nếu ép buộc hơi thở của mình phải quá dài hay quá ngắn, chúng ta sẽ không quân bình, tâm sẽ không an lạc. Cũng như ta bắt đầu sử dụng một bàn máy may đạp bằng chân, trước tiên chỉ tập đạp không cho quen chân, rồi sau đó mới thật sự may món đồ gì. Theo dõi hơi thở cũng dường thế ấy. Không cần phải lo lắng quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu. Chỉ ghi nhận, chỉ để cho hơi thở tự nhiên diễn tiến và ghi nhận diễn tiến tự nhiên ấy. Khi hơi thở đều đặn, ta sẽ lấy đó làm đề mục hành thiền. Lúc thở vào, đoạn đầu của hơi thở ở tại chóp mũi, đoạn giữa tại lồng ngực và đoạn cuối ở bụng. Đó là con đường của hơi thở. Khi thở ra, đoạn đầu của hơi thở ở bụng, đoạn giữa ở lồng ngực và đoạn cuối ở chóp mũi. Ta chỉ giản dị theo dõi ghi nhận luồng hơi thở ở chóp mũi, lồng ngực và bụng, rồi ở bụng, lồng ngực và chóp mũi. Chúng ta ghi nhận ba điểm này để làm cho tâm vững chắc, để hạn chế những hoạt động tâm linh, hầu giúp phát sanh dễ dàng tâm chú niệm và tự hay biết. Đến lúc đã thuần thục ghi nhận ba điểm này, ta có thể không theo dõi hơi thở trọn vẹn từ chóp mũi đến bụng nữa, mà chỉ chú tâm nơi chóp mũi hoặc ở môi trên, nơi nào mà luồng hơi chạm vào, và chỉ theo dõi hơi thở nơi điểm ấy. Không cần phải đi theo hơi thở, mà chỉ chú niệm vào chóp mũi và ghi nhận hơi thở tại ngay điểm duy nhất ấy. Vào, ra, vào, ra. Không cần phải suy nghĩ gì đặc biệt. Trong hiện tại, chỉ tập trung nỗ lực vào nhiệm vụ đơn giản này. Luôn luôn có sự chú tâm hay biết. Không có gì khác phải làm. Chỉ thở vào, thở ra. Không bao lâu, tâm trở nên an lạc, hơi thở trở nên vi tế. Thân tâm nhẹ nhàng, đó là trạng thái đúng trong công trình hành thiện. Khi ngồi thiền, tâm trở nên vi tế, nhưng bất luận trạng thái tâm như thế nào, ta phải cố gắng hay biết, thấu hiểu nó. Sinh hoạt tâm linh cùng ở chung với trạng thái vắng lặng. Có chi thiền tâm, vitaka, sự đưa tâm đến đề mục. Nếu chú niệm yếu, tâm cũng yếu. Rồi tiếp theo đó là chi thiền sát, hay tứ, vichara, sự quán niệm quanh quẩn đề mục. Thỉnh thoảng những cảm giác yếu ớt khác nhau có thể phát hiện, nhưng tự hay biết mình là yếu tố quan trọng. Bất cứ gì xảy ra, ta liên tục hay biết. Càng đi sâu vào thiền, ta càng hay biết thường xuyên trạng thái tâm của ta, thấu hiểu tâm có an trụ vững chắc cùng không. Như vậy cả hai, chú niệm và hay biết đều hiện diện. Hành giả luôn luôn chú niệm và hay biết. Tâm an lạc không có nghĩa là không có gì xảy ra. Những cảm xúc có thể phát sinh. Thí dụ, như khi đề cập đến sơ thiền, từng vắng lặng đầu tiên, ta nói có năm chi, cùng với hai chi thiền tầm và sát. Phỉ, tí chi cũng phát sanh với đề mục, và sau đó là lạc, su khơ. Cả bốn chi thiền này đều nằm chung trong cái tâm vắng lặng, an trụ vững chắc. Tất cả cùng ở chung trong một trạng thái. Nơi đây, nhằm giúp quý vị chưa quen thuộc với từ ngữ trong pháp môn thiền định, dễ dàng lãnh hội thời pháp của Ngài Thiền Sư, chúng tôi xin thêm phần chú giải dưới đây dựa theo vi diệu pháp. Năm chi thiền, tức năm yếu tố của thiền là tầm, sát, phỉ, lạc và trụ, nằm trong định, bao gồm cái được gọi là sơ thiền, jhana. Trong từng nhĩ thiền, hai chi đầu tiên được loại, đến tam thiền, ba chi đầu đều được loại, và cuối cùng đến tứ thiền, chí đến chi thiền thứ tư, lạc cũng được loại, và xả được thay vào. Vitaka, tâm, là chi thiền hướng về đối tượng, những tâm sở cùng phát sinh đồng thời. Vichara, sát hay tứ, là quan sát hay dò xét. Ở đây, sát là liên tục đặt tâm trên đối tượng. Tầm, hướng tâm về đối tượng, và sát đặt tâm lên đối tượng. Vitaka, tầm, giống như con ong bay hướng về hoa. Vichara, sát như ong bay do quanh quẩn trên hoa. Chi thiền, kế là phỉ, piti, là thỏa thích. Nhưng piti, phỉ, không phải là một loại thọ như sukha. Một cách chính xác, nó là tâm sở đến trước, và trong khi xuất hiện, báo hiệu rằng có thọ, sukha, lạc, phát sanh. Có năm loại phỉ là sự thỏa thích làm rùng mình, rỡn óc hay nổi da gà. Sự thỏa thích thoáng qua mau lẹ như trời chớp. Sự thỏa thích tràn ngập như sóng biển trường lên bãi. Sự thỏa thích thanh thoát đem lại cho hành giả cảm giác nhẹ nhàng như bông gòn, lững lờ bay theo chiều gió. Và cuối cùng, sự thỏa thích thấm nhuần toàn thể châu thân như bong bóng được thổi phồng, hay trận lục tràn lan làm ngập cả ao dũng. Sukha, lạc là thọ lạc, tức là an vui hạnh phúc. Piti, phỉ, làm cho hành giả phấn khởi vui thích trong đề mục. Còn sukha, lạc thì giúp hành giả thỏa thích, hưởng thọ đề mục. Khách lữ hành mệt mỏi đi trong sa mạc, thấy xa xa có cụm cây và ao nước, thì lấy làm thỏa thích, vui mừng trước khi thật sự hưởng thọ là piti. Khi đến tận ao nước, trạng thái thỏa thích, tắm rửa và uống nước là sukha. Upeka, xả, là một hình thức vi tế của tâm bình thản, quân bình. Tâm sở này cũng đã tiềm ẩn trong các từng sơ thiền, nhĩ thiền và tam thiền. Nhưng đến tứ thiền thì nổi bật lên và trở thành vi tế đến mức cao độ. Đến đây chấm dứt phần chú giải của người dịch. Chúng tôi xin đọc lại đoạn này. Tâm an lạc không có nghĩa là không có gì xảy ra. Những cảm xúc có thể phát sinh. Thí dụ như khi đề cập đến sơ thiền, từng vắng lặng đầu tiên, ta nói có năm chi, cùng với hai chi thiền, tầm và sát. Phỉ, pi chi, cũng phát sinh với đề mục, và sau đó là lạc. Sukha. Cả bốn chi thiền này đều nằm chung trong một cái tâm vắng lặng, an trụ vững chắc, tất cả cùng ở chung trong một trạng thái. Chi thứ năm là nhất điểm tâm, ekagata, tâm gom vào một điểm duy nhất. Quý vị có thể ngạc nhiên, làm sao tâm có thể là nhất điểm, trong khi còn có những chi thiền khác cùng hiện diện trong một lúc. Đó là vì tất cả đều hợp nhất, an trụ trên nền tảng vắng lặng, hợp chung lại. Cả năm chi thiền được gọi chung là định Samadhi. Nó không phải là trạng thái tâm mà ta có hàng ngày. Nó là những yếu tố của vắng lặng, các chi thiền. Có năm đặc điểm ấy, nhưng nó không làm xáo trộn trạng thái vắng lặng căn bản. Có chi tầm, nhưng nó không khuấy động tâm, sát, thủy, lạc, phát sinh, nhưng không làm xáo trộn tâm. Tâm là một, đồng nhất thể với các chi thiền. Từng vắng lặng đầu tiên là như vậy. Chúng ta không cần đề cập đến các từng thiền, jhana, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Hãy gọi chung nó là tâm an lạc. Vào lúc trở nên ngày càng vắng lặng hơn, tâm không cần đến tầm và sát nữa, mà chỉ còn phí và lạc. Tại sao tâm loại bỏ tầm và sát? Đó là vì khi tâm càng vi tế hơn, thì tác động của tầm và sát trở nên quá thô thiển để tồn tại chung. Vào giai đoạn này, khi tâm loại bỏ tầm và sát, những cảm giác phỉ lạc mạnh mẽ có thể phát sinh, nước mắt có thể tuôn chảy. Nhưng khi trạng thái tâm định vững mạnh, sâu sắc thêm, phỉ cũng bị loại ra, chỉ còn lạc và trụ, hay nhất điểm tâm. Cuối cùng, lạc cũng được loại bỏ, và tâm tiến đạt đến mức độ vi tế cao nhất, chỉ còn xả và nhất điểm tâm. Tất cả những chi thiền khác đều bị loại. Tâm đứng yên, vững chắc, không chao động. Một khi tâm đã an lạc, thì điều này có thể xảy đến. Quý vị không cần suy tư nhiều về nó, tự nó sẽ đến. Đó là năng lực của tâm an lạc. Trong trạng thái này, tâm không nghe hôn trầm. Cả năm chướng ngại tinh thần, cũng gọi là năm pháp kiềm cái, là tham dục, quán ghét, hôn trầm giả dưỡi, phóng vật lo âu và hoài nghi, cả năm đều tan biến. Tuy nhiên, nếu năng lực tinh thần vẫn chưa đủ mạnh và chú niệm còn yếu, đôi khi một vài cảm xúc sẽ lẫn xen vào. Tâm an lạc, nhưng trong sự tĩnh lặng dường như có một trạng thái lu mờ. Mặc dầu vậy, đó không phải là loại hôn trầm bình thường. Một vài cảm xúc sẽ biểu hiện. Có thể chúng ta nghe một tiếng động, hay thấy một vật, con chó hay gì khác. Nó không phải thật sự rõ ràng, nhưng cũng không phải là một giấc mơ. Đó là vì năm pháp kiềm cái không quân bình và còn yếu ớt. Tâm có chiều hướng bày trò phỉnh gạt bên trong những tầng vắng lặng. Những hình ảnh tưởng tượng xuyên qua giác quan đôi khi sẽ phát sinh khi tâm ở vào trạng thái này, và hành giả không thể nói một cách chính xác những gì đã xảy ra. Tôi có đang ngủ chăng? Không. Phải chăng đó là một giấc mơ? Không. Đó không phải là giấc mơ. Những cảm giác tương tự thường phát sinh trong trạng thái vắng lặng. Nhưng nếu tâm thật sự vắng lặng và sáng tỏ, chúng ta không hoài nghi những cảm giác hoặc những hình ảnh tưởng tượng khác nhau đã phát sinh. Những thắc mắc như tôi có phóng tâm không? Tôi có ngủ không? Tôi có lạc lối không? Không phát sanh, bởi vì nó là những đặc điểm của cái tâm còn hoài nghi. Tôi ngủ hay thức? Đó, nó bị rối nùi. Đó là cái tâm bị lạc lối trong những cảm giác. Giống như ánh trăng bị dần mây che án, ta vẫn còn thấy mặt trăng, nhưng nó bị mây án nên trở thành lu mờ. Không phải như mặt trăng đã được vượt ra khỏi đám mây, trong sáng, rõ ràng và rạng ngời. Khi tâm an lạc và kiên cố vững chắc trong chú niệm và trong trạng thái tự hay biết, sẽ không còn hoài nghi đối với những hiện tượng khác nhau mà mình gặp phải. Nó sẽ thật sự vượt ra ngoài những chướng ngại tinh thần. Chúng ta sẽ thấu hiểu rõ ràng tất cả những gì phát sinh đến tâm, đúng như chính thật nó là vậy. Chúng ta không hoài nghi bởi vì tâm đã sáng ngời và tỏ rạng. Cái tâm tiến đạt đến định Samadhi là như vậy. Tuy nhiên, vài người cảm thấy khó mà nhập định Samadhi, bởi vì việc này không thích hợp với khuynh hướng tự nhiên của họ. Tâm có định, nhưng không đủ dũng mãnh và không đủ kiên cố. Trong trường hợp này, có thể thành tựu an lạc bằng cách dùng trí tuệ để quán chiếu và nhận thấy chân lý của sự vật, giải quyết vấn đề như vậy. Đó là sử dụng trí tuệ thay vì năng lực của định. Trong thực tế, không cần thiết phải ngồi thiền để đạt đến trạng thái vắng lặng. Chỉ tự hỏi mình, ê, cái gì vậy? Và giải quyết vấn đề ngay tại đó. Người có trí tuệ là vậy, có thể không thật sự đạt đến những tầng cao nhất của tâm định. Mặc dầu vậy, người ấy cũng phát triển tâm an trụ đầy đủ để trau dồi trí tuệ. Cũng giống như sự khác biệt giữa trồng lúa và trồng bắp. Để sinh sống, người kia có thể tùy thuộc vào lúa nhiều hơn bắp. Pháp hành của chúng ta cũng dường thế ấy, tùy thuộc nhiều hơn vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi đã thấy chân lý, an lạc sẽ phát sinh. Hai đường lối này không giống nhau. Vài người có tuệ minh sát và trí tuệ dũng mãnh, nhưng không có nhiều tâm định. Khi ngồi xuống hành thiền, họ không thấy nhiều an lạc. Họ có khuynh hướng suy tư buông lung, quán tưởng điều này việc nọ, cho đến khi tình cờ họ quán niệm về hạnh phúc và đau khổ và thấy chân lý trong đó. Họ thiên về quán chiếu sự vật hơn là định tâm. Bất luận giờ phút nào, tức là trong khi đi, đứng, nằm hay ngồi, ta cũng có thể chứng ngộ giáo pháp. Do nhận thấy, do từ bỏ, họ đạt đến an lạc thanh bình. Họ thành tựu trạng thái an lạc bằng cách thấu triệt chân lý mà không chút hoài nghi, bởi vì tự chính họ đã nhận thấy. Người khác có ít trí tuệ nhưng tâm định rất dũng mãnh. Họ có thể nhập định một cách nhanh chóng và thâm sâu, nhưng không có nhiều trí tuệ. Họ không thể chụp bắt được các ô nhiễm của họ, không nhận biết nó. Họ không thể giải quyết vấn đề. Nhưng bất luận đường lối nào đã chọn, ta phải loại bỏ suy tư lầm lạc và chỉ giữ lại chánh kiến. Phải loại trừ tình trạng mơ hồ hỗn loạn, chỉ giữ lại an lạc thanh bình. Đàn nào chúng ta cũng chấm dứt cùng một nơi. Pháp hành có hai mặt, vắng lặng và minh sát, nhưng cả hai cùng hợp chung thành một. Không thể bỏ một trong hai, nó phải cùng đi chung. Cái gì canh chừng những yếu tố khác nhau phát sinh trong lúc hành thiền là sati, niệm. Xuyên qua pháp hành, niệm là điều kiện có thể giúp cho các yếu tố khác phát sinh. Niệm là sự sống. Bất cứ lúc nào không có niệm, khi ta để tâm buông lung vọng động, thì dường như ta chết. Nếu không có niệm, lời nói và hành động của ta không có ý nghĩa. Niệm ở đây chỉ là sự hiện hữu của tâm. Niệm tạo nhân duyên cho trạng thái tự hay biết và trí tuệ phát sanh. Nếu không có niệm, thì bất cứ đức hạnh nào mà ta trao dồi cũng sẽ không toàn hảo. Niệm là cái gì canh chừng chúng ta trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Dầu trong những lúc mà chúng ta không định, phải luôn luôn giữ chú niệm. Bất luận gì ta làm, phải thận trọng. Một ý thức hổ thẹn phát sinh, ta sẽ cảm nghe hổ thẹn vì việc mà ta làm đã tỏ ra là sai lầm. Khi tình trạng hổ thẹn tăng trưởng, sự chú tâm của ta cũng tăng trưởng. Khi sự chú tâm tăng trưởng, trạng thái buông lung sẽ tan biến. Dầu ta không ngồi thiền, những yếu tố ấy sẽ hiện hữu trong tâm. Điều ấy phát sinh bởi vì tâm niệm của ta đã được trao dồi. Hãy phát triển chú niệm, đó là yếu tố canh chừng trong nom công việc mà ta đang làm hoặc đã làm trong quá khứ. Nó thật sự là hữu dụng. Chúng ta phải luôn luôn tự biết mình. Nếu tự hiểu biết mình như thế ấy, những gì đúng đắn hay sai lầm sẽ được phân biệt rành mạch. Con đường sẽ trở nên tỏ rạng, và nguyên nhân sinh hổ thẹn sẽ biến tan. Trí tuệ sẽ bừng dậy. Chúng ta có thể gom chung pháp hành lại trong ba điều tu học: giới, định và tuệ. Trầm tĩnh, tự kiểm soát là giới. Kiên cố tâm vững chắc trong khuôn khổ của sự kiểm soát ấy là định. Thấu hiểu trọn vẹn, tận tường và đầy đủ trong mọi sinh hoạt là trí tuệ. Tóm tắt, pháp hành chỉ là giới, định và tuệ, hoặc nói cách khác là con đường, không có đường lối nào khác. Điều hòa trên con đường. Hôm nay, sư muốn hỏi tất cả quý vị đã chắc chắn chưa? Quý vị đã vững lòng tin chắc nơi pháp hành thiền của mình chưa? Sở dĩ sư hỏi như vậy là vì hiện nay có rất nhiều người dạy thiền. Xuất gia có, mà cư sĩ cũng có. Và sư e sợ rằng quý vị có thể hoang mang và hoài nghi. Nếu thấu hiểu rõ ràng, ta có thể làm cho tâm trở nên an lạc và vững chắc, không dao động. Quý vị phải hiểu biết bát chánh đạo là giới, định và tuệ, kéo gọn lại là con đường, thì nó chỉ đơn giản là như vậy. Pháp hành của chúng ta là làm cho con đường ấy phát sinh bên trong mình. Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy nên nhắm mắt lại, không nhìn gì khác, bởi vì chúng ta sắp sửa nhìn thẳng vào tâm. Khi nhắm mắt, sự chú tâm sẽ hướng vào bên trong. Chúng ta đặt sự chú tâm vào hơi thở, tập trung những cảm giác của mình vào đó, chú niệm hơi thở. Đến lúc các yếu tố của con đường điều hợp tốt đẹp, ta sẽ có thể nhận thấy hơi thở, cảm thọ, tâm và những cảm xúc đúng như nó là vậy. Nơi đây, ta sẽ thấy điểm tập trung, nơi mà định, tức samadhi, và các yếu tố khác của con đường tụ hội một cách điều hòa. Khi ngồi lại hành thiền, theo dõi hơi thở, hãy nghĩ thầm rằng, hiện thời mình đang ngồi một mình. Không ai ngồi ở quanh mình hết. Không có gì cả. Hãy cảm tưởng rằng ta đang ngồi một mình cho đến khi tâm không còn nghĩ ngợi gì đến ngoại cảnh. Chỉ chăm chú vào hơi thở mà thôi. Nếu ta nghĩ, người này ngồi đây, người kia ngồi chỗ kia, ắt không có an lạc. Tâm không hướng vào trong, hãy gạt bỏ tất cả những suy tư nghĩ ngợi ấy qua một bên, cho đến khi cảm nghe rằng không có ai ngồi quanh mình, cho đến khi không còn gì hết, cho đến khi tâm không còn dao động, hay bận biểu đến cảnh vật bên ngoài. Hãy để cho luồng hơi thở trôi chảy tự nhiên, không nên ép nó phải ngắn hay dài. Thì như thế nào khác? Chỉ ngồi theo dõi, trông chừng hơi vào, hơi ra. Khi tâm buông bỏ, không chú trọng đến những cảm kích từ bên ngoài đến, thì tiếng động của xe hay những âm thanh tương tự không còn quấy động ta nữa. Không có gì, dầu tiếng động hay hình thể, làm cho ta dao động. Bởi vì tâm không còn cảm nhận nó nữa, sự chú tâm của ta đã nhập vào cùng với hơi thở là một. Nếu tâm còn vọng động và không thể tập trung vào hơi thở, hãy thở vào thật dài, thật sâu, rồi từ từ thở ra cho hết, cho đến khi không còn hơi trong lồng ngực nữa. Làm như vậy 3 lần. Rồi trở lại sự chú niệm bình thường, tâm sẽ an trụ trở lại. Tâm sẽ an trụ một lúc rồi phóng dật, vọng động trở lại. Điều đó cũng là tự nhiên. Khi trường hợp như vậy xảy ra, hãy thở hơi thật dài, thật sâu như trước, và tâm luôn luôn theo dõi luồng hơi. Cứ tiếp tục làm như thế. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm sẽ quen, trở nên thuần thục và sẽ buông bỏ, không bận biểu đến những gì xảy diễn bên ngoài. Ngoại cảnh không còn nhập vào tâm. Chú niệm sati sẽ kiên cố vững chắc. Tâm càng trở nên tế nhị, hơi thở càng vi tế, cảm xúc càng lúc càng trở nên vi tế hơn, thân tâm nhẹ nhàng. Sự chú tâm của ta hoàn toàn hướng vào trong. Ta nhận thấy hơi thở ra, thở vào một cách rõ ràng. Thấy rõ ràng những cảm xúc. Ta sẽ thấy giới, định và tuệ cùng hợp chung lại. Đó là con đường trong trạng thái điều hòa. Tâm không còn vọng động mà tập trung lại là một. Hiện tượng này được gọi là Samadhi, định. Sau khi theo dõi hơi thở trong một thời gian lâu, có thể hành giả nhận thấy rằng luồng hơi trở nên rất tế nhị, càng tế nhị hơn, và sự hay biết hơi thở dần dần chấm dứt, chỉ còn hay biết suông, luồng hơi mất tiêu. Có thể hành giả chỉ ngồi đó, dường như không còn thở gì hết. Trong thực tế vẫn còn thở, nhưng dường như không còn gì hết. Đó là vì tâm đã đạt đến mức độ vô cùng vi tế, đã vượt ra ngoài hơi thở, chỉ còn sự hay biết. Lúc bấy giờ, hành giả hiểu biết luồng hơi thở đã tan biến, và sự hiểu biết này đã được ổn định. Hơi thở đã mất. Bây giờ phải lấy gì làm đề mục hành thiền? Ta chỉ lấy sự hiểu biết ấy làm đề mục, tức hay biết rằng không còn hơi thở. Đến đây, nhiều hiện tượng bất ngờ có thể xảy đến hành giả. Vài vị chứng nghiệm và người không. Nếu có xảy đến, ta phải giữ tâm chú niệm vững chắc và dũng mãnh. Vài người thấy mất hơi thở thì phát sợ, họ sợ có thể chết. Nơi đây phải thấu hiểu hoàn cảnh cho đúng. Chỉ đơn giản ghi nhận rằng không còn hơi thở và lấy trạng thái không có hơi thở ấy làm đề mục hành thiền. Ta có thể nói rằng đó là loại định vững vàng và chắc chắn nhất. Chỉ còn một trạng thái tâm vững chắc, không dao động. Có thể hành giả cảm nghe thân mình nhẹ bổng, dường như không có, hay cảm nghe như mình ngồi trong hư không, tất cả dường như trống rỗng. Mặc dầu điều ấy có thể hình như bất thường, quý vị phải hiểu rằng không có gì đáng lo sợ, hãy giữ tâm kiên cố như vậy. Khi tâm đã vững chắc an trụ, không cảm xúc nào khuấy động, ta có thể ở trong trạng thái này bao lâu cũng được. Những cảm giác đau nhức trong cơ thể không còn làm bận rộn nữa. Khi tâm định đạt đến mức độ này, ta có thể xuất thiền bất cứ lúc nào theo ý muốn, rời trạng thái định một cách thoải mái, không phải vì mệt mỏi hay vì chán nản. Chúng ta xuất ra khỏi định bởi vì thấy như vậy đã đủ. Xuất ra trong tình trạng thoải mái, dễ chịu, không có gì bận rộn. Nếu ta có thể phát triển loại tâm định này và ngồi, thí dụ như nửa giờ hay một giờ, tâm sẽ trở nên mát mẻ và vắng lặng trong nhiều ngày. Khi tâm mát mẻ và vắng lặng như vậy, thì nó trong sạch. Bất cứ gì mà ta chứng nghiệm, tâm sẽ quan sát tỉ mỉ. Đó là thành quả của tâm định. Giới có một tác động, định có một tác động khác, và tuệ một tác động khác nữa. Những yếu tố ấy cũng như một bánh xe, ta có thể thấy đầy đủ tất cả trong cái tâm an lạc thanh bình. Khi tâm vắng lặng, nó cũng an trụ và thu thúc do trí tuệ và năng lực của định. Tâm càng an trụ tốt đẹp, càng trở nên vi tế hơn, năng lực của trạng thái tâm di tế giúp cho hành giả mạnh mẽ, vững chắc và do đó càng trong sạch hơn. Giới thanh tịnh giúp phát triển định, tâm định kiên cố giúp phát sinh trí tuệ. Giới, định và tuệ trợ giúp lẫn nhau và tương quan hỗ trợ như thế ấy. Cuối cùng, con đường trở thành một và luôn luôn tác động. Chúng ta phải xem chừng năng lực phát sinh từ con đường, bởi vì đó là sức mạnh dẫn đến giác ngộ và trí tuệ. Sau đây là lời của dịch giả. Bát chánh đạo mà ở đây ngài tác giả phân làm giới, định và tuệ là con đường có tám chi. Giống như một dây đỏi có tám tao nhỏ hợp lại. Người leo dây chỉ nắm tay vào một số hai, ba hoặc bốn tao nhỏ cùng một lúc. Đến khi bỏ tay khác lên, thì nắm một số tao nhỏ khác, chứ không phải nắm một lượt tất cả tám tao nhỏ. Cùng thế ấy, vị hành giả còn đang trong thời kỳ tu luyện, chỉ hành một số chi cùng một lúc. Nhưng đến khi đạt đến mức độ mà ngài mô tả trên, thì hành giả dần dần hành một số chi nhiều hơn cùng một lúc. Và cuối cùng, khi thành đạt thánh đạo và thánh quả, thì tám chi cùng hợp chung lại thành một, và hành giả hành luôn cả tám chi cùng một lúc. Tâm định có thể đem lại nhiều tai hại, cũng như nhiều lợi ích đến hành giả. Ta không thể nói quả quyết điều này hay điều nọ. Đối với người không có trí tuệ thì có hại, nhưng với người có trí tuệ thì tâm định đem lại nhiều lợi ích thật sự. Nó có thể đưa đến tuệ minh sát. Điều có thể gây tai hại lớn lao nhất cho hành giả là nhập thiền, jhana, định với trạng thái vắng lặng vững chắc và thâm sâu. Tâm định này đem lại rất nhiều an lạc. Khi có an lạc là có thỏa thích. Khi thỏa thích, ta có luyến ái và bám níu chặt chẽ vào sự thỏa thích ấy. Hành giả không còn muốn quán chiếu gì khác nữa, mà chỉ thỏa thích trong thọ cảm nhàn lạc mà mình đang thọ hưởng. Khi hành thiền lâu ngày, chúng ta có thể dễ dàng nhập vào trạng thái định này một cách mau lẹ. Vừa bắt đầu ghi nhận đề mục là tâm trở nên vắng lặng, và ta không muốn rời khỏi nó để quán chiếu gì khác. Ta chỉ dính kẹt trong thỏa thích ấy. Đó là mối nguy hại có thể đến với nhiều người hành thiện. Ta phải dùng cận định, Upacara Samadhi, nơi đây nhập vào trạng thái vắng lặng, và khi tâm đã đủ vắng lặng, thì ta bắt đầu nhìn vào sinh hoạt bên ngoài. Sinh hoạt bên ngoài ở đây là những cảm giác mà ta thu nhận từ các giác quan, như thấy, nghe, hửi, vân vân, đối chiếu với sinh hoạt bên trong là thiền, jhana. Trạng thái mà tâm bị dính kẹt trong đó, không ra ngoài. Nhìn ngoại cảnh với tâm vắng lặng sẽ giúp phát sinh trí tuệ. Điều này khó hiểu được một cách rõ ràng, bởi vì nó cũng gần giống, cũng tương tự như ta suy tư và tưởng tượng thường ngày. Khi suy tư, ta có thể nghĩ rằng tâm không an lạc, nhưng trong thực tế, suy tư ấy nằm bên trong vắng lặng. Có quán chiếu, nhưng vắng lặng không bị khuấy động. Ta có thể làm nổi bật ý nghĩ hay sự suy tư ấy lên để quán chiếu nó. Nơi đây, khơi dậy ý nghĩ lên để quan sát, tìm hiểu nó, chứ không phải suy tư buông lung, không có mục tiêu, cũng không phải đoán chừng. Nó là cái gì phát sinh từ tâm an lạc thanh bình, là hay biết bên trong vắng lặng, và vắng lặng bên trong hay biết. Nếu chỉ giản dị là suy tư thông thường và tưởng tượng, thì tâm ắt không an lạc mà dao động. Nhưng nơi đây sư không đề cập đến suy tư thông thường. Đây là cảm giác phát sinh từ cái tâm thanh bình an lạc. Đó là quán niệm. Trí tuệ phát sinh ngay từ đây. Như vậy, có thể có chánh định và tà định. Tà định là khi nào tâm lắng vào trạng thái vắng lặng và không có sự hay biết gì hết. Ta có thể ngồi trong 2 tiếng hoặc ngồi cả ngày đi nữa, nhưng tâm không biết mình ở đâu hay điều gì đã xảy ra, không biết gì hết, có vắng lặng, nhưng chỉ có chừng đó. Cũng giống như một lưỡi dao đã mài giũa thật bén, nhưng ta không màng dùng vào việc gì. Đó là một loại vắng lặng si mê, bởi vì không tự biết mình. Lúc bấy giờ, hành giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến tột đỉnh và không màng tìm kiếm gì khác. Trong trường hợp này, thì định Samadhi có thể là người thù. Trí tuệ không thể phát sinh bởi vì không có sự hay biết điều nào là phải, điều nào quấy. Với chánh định, dầu ở từng lớp vắng lặng nào mà ta đạt đến, luôn luôn có sự hay biết, có chú niệm đầy đủ và hay biết rõ ràng. Đó là tâm định có khả năng giúp cho trí tuệ phát khởi, ta không thể lạc lối trong đó. Người hành thiền phải thấu hiểu chắc chắn điều này. Không có sự hay biết, quý vị không thể thành công. Phải hay biết từ đầu đến cuối. Loại định này không nguy hại. Quý vị có thể thắc mắc, tự hỏi, vậy lợi ích phát sinh ở đâu? Trí tuệ phát sinh như thế nào? Có phải từ tâm định không? Khi chánh định đã được trao dồi và phát triển đầy đủ, thì trí tuệ có thể phát khởi bất luận lúc nào. Khi mắt nhìn thấy hình thể, tai nghe tiếng động, mũi hửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chứng nghiệm sự xúc chạm hay ý chứng nghiệm cảm xúc. Dầu ở trong quay nghi nào, tâm vẫn luôn luôn hay biết đầy đủ bản chất thật sự của những thọ cảm ấy, và không đeo níu theo. Khi có trí tuệ, dầu ở trong quay nghi nào, chúng ta hay biết đầy đủ sự phát sinh của hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta buông bỏ cả hai, không bám níu vào cái nào. Đó là hành đúng chánh pháp trong tất cả oai nghi. Những chữ tất cả oai nghi không phải chỉ hàm xúc những oai nghi của thân như đi, đứng, nằm, ngồi, mà còn chỉ cái tâm. Trong tất cả trạng thái tâm, luôn luôn chú niệm và hay biết rõ ràng chân lý. Khi định được phát triển và trao dồi chân chánh, thì trí tuệ phát sinh như thế ấy. Đó là tuệ minh sát, sự thấu triệt chân lý. Có 2 loại an lạc, loại thô kịch và loại di thế. An lạc phát sinh từ tâm định là loại thô. Khi tâm an lạc, ắt có thỏa thích, hạnh phúc. Tâm lầm tưởng an lạc ấy là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc và đau khổ là hữu, tức chữ hữu trong ý nghĩa trở thành, như ái thủ hữu. Tôi xin đọc lại. Nhưng hạnh phúc và đau khổ là hữu và sanh, không thoát ra khỏi dòng luân hồi samsara, bởi vì chúng ta còn bám níu vào đó. Như vậy, hạnh phúc không phải là an lạc không phải là hạnh phúc. Loại an lạc kia phát sinh từ trí tuệ. Nơi đây, chúng ta không còn lẫn lộn an lạc với hạnh phúc. Chúng ta thấu triệt cái tâm quán chiếu và thấu triệt hạnh phúc và đau khổ. Trạng thái an lạc phát sinh từ trí tuệ không phải là hạnh phúc, mà là cái gì nhận thấy chân lý của cả hai, hạnh phúc và đau khổ. Không có sự bám níu vào hai trạng thái ấy, tâm đã vượt lên cao hơn từng lớp hạnh phúc và đau khổ. Đó là mục tiêu cứu cánh của tất cả những pháp hành trong Phật giáo. Trung đạo bên trong. Phật giáo dạy ta không làm điều ác và làm những việc thiện. Như vậy, khi điều ác đã được lánh xa và điều thiện đã được vững chắc ổn định, ta phải buông bỏ cả hai, thiện và ác. Chúng ta đã có nghe và đã có một kiến thức đầy đủ về những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Giờ đây, sư muốn đề cập đến trung đạo, tức con đường lẩn thoát ra khỏi cả hai, thiện và bất thiện nghiệp. Tất cả những bài giảng về giáo pháp và những lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm một mục tiêu là dạch chỉ con đường dẫn ra khỏi mọi đau khổ cho những ai còn chưa lẩn thoát. Những lời dạy này nhằm cho ta một sự hiểu biết chân chánh, tức là chánh kiến. Nếu không hiểu biết chân chánh, ác ta không thể đạt đến an lạc. Khi những vị Phật khác nhau chứng ngộ chánh đẳng chánh giác và ban truyền những lời dạy đầu tiên, thì tất cả các ngài đều vạch rõ hai cực đoan: lợi dưỡng trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Đó là hai con đường mê hoặc, là hai lối sống cực đoan, làm cho những ai say mê trong đó phải luôn luôn vọng động, không bao giờ được thanh bình an lạc. Đó là hai con đường dẫn dắt và cột chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử triền miên. Đứng toàn giác nhận thức rằng tất cả chúng sanh đều bị dính kẹt trong hai cực đoan ấy, không bao giờ thấy được trung đạo của giáo pháp. Do đó, ngài giáo truyền lối sống ở khoảng giữa nhằm vạch rõ tầm mức nguy hại của cả hai cực đoan. Bởi vì chúng ta còn bị dính kẹt, vì chúng ta vẫn còn ham muốn, nên chúng ta vẫn còn mãi mãi sống dưới sự chi phối của nó. Đức Phật tuyên ngôn rằng cả hai đều là con đường đầu độc, không phải là con đường của người hành thiện, không phải là con đường đưa đến an lạc.